Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành, Thanh Phương, Thanh Hà, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017. Hàn Quốc thông qua kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, Phật tử cản đường nhân viên cứu trợ người Rohingya. Hàng ngàn người dân Philippines tuần hành phản đối chính sách chống ma túy thô bạo của Tổng thống Rodrigo Duterte. Mỹ đòi cải tổ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chủ đề 1 mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thỏa thuận hạt nhân Iran có nguy cơ bị xóa sổ? Kính thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng liên triều gia tăng sau các vụ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo Seoul thông qua một kế hoạch trợ giúp nhân đạo Bắc Triều Tiên trị giá 8 triệu đô la. Quyết định trên gây bất bình trong công luận Hàn Quốc, Thanh Hà giải thích.
Thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích cử chỉ nhân đạo nói trên hoàn toàn đứng ngoài mọi tính toán chính trị và các chương trình cứu trợ nhân đạo phải được tiếp tục. Đó là điều mà quốc tế đã đồng ý kể cả Hoa Kỳ, Nga và Thụy Sĩ. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, hiện tại có khoảng 200.000 thiếu niên Bắc Triều Tiên đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Do vậy, Seoul dự trù viện trợ 4 triệu rưỡi đô la thực phẩm cho phụ nữ và trẻ em thông qua chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, 3 triệu rưỡi còn lại chủ yếu nhằm cung cấp thuốc men cho Bắc Triều Tiên qua trung gian của UNICEF. Tuy nhiên, theo như ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, thì công luận Hàn Quốc không mấy tán đồng cử chỉ hòa hoãn nói trên của chính quyền Seoul, điểm tín nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đang liên tục sút giảm.
Bình Nhưỡng phản ứng mạnh mẽ về phát biểu của Tổng thống Trump trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho khi trả lời các phóng viên quốc tế tại New York đã ví những lời lẽ hung hăng của Tổng thống Hoa Kỳ như tiếng chó sủa, và quan chức này nói thêm nếu như Tổng thống Trump tưởng là những lời hù dọa đó sẽ làm Bình Nhưỡng chùn bước thì đúng là nước Mỹ đang mơ ngủ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York đã khẳng định với đồng nhiệm Đức là tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên nghiêm trọng từng ngày. Tuyên bố nói trên của ông Vương Nghị được đưa ra vào lúc mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố là không còn nhiều thời gian để đưa ra quyết định đối phó với Bắc Triều Tiên. Tương tự như Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng đang nghiên cứu mọi giải pháp. Cũng về bài diễn văn của Tổng thống Trump trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm qua đã nhấn mạnh bất đồng rõ rệt với Tổng thống Hoa Kỳ. Theo bà thì giải pháp quân sự hoàn toàn không phù hợp và nước Đức chủ trương đối thoại bởi mọi khả năng khác đều không có cơ sở từ trong nguyên văn.
Về phần Bắc Kinh, ngay sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng phản đối, Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Trong bài phát biểu hôm thứ Ba tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ khẳng định là có các thách thức về chủ quyền tại Ukraine và vùng Biển Đông giàu tài nguyên, nhưng không công khai nhắc đến tên Nga và Trung Quốc. Trong diễn văn nói trên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng biên giới quốc gia, tôn trọng các cam kết hòa bình. Phản ứng lại thông điệp nói trên của nguyên thủ Mỹ, trả lời báo giới, phát ngôn viên Trung Quốc Lục Khảng đã lên án một số quốc gia lấy cớ bảo vệ quyền tự do hàng hải để đưa máy bay và thuyền chiến đến khu vực Biển Đông. Theo người phát ngôn Trung Quốc, thì hành xử này thách thức chủ quyền của các quốc gia Biển Đông. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu tên quốc gia nào, nhưng lưu ý là tình hình hiện nay đã được cải thiện do các phối hợp giữa Trung Quốc và ASEAN. Còn theo đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, một số nguồn tin từ giới chuyên gia cho hay Nhật Bản và Ấn Độ lo ngại trước đà bành trướng của Bắc Kinh tại khu vực có thể sẽ đưa tàu thuyền tới Biển Đông để tham gia vào các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải cùng với Hoa Kỳ.
Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, ngay sau những lời đả kích và đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi hủy bỏ thỏa thuận, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng đáp trả, đặc phái viên Achim Lippon tường trình từ New York.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với thái độ bình tĩnh nhưng cương quyết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã trả lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư vừa qua. Không, chúng tôi không ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi tôn trọng quyền con người và chúng tôi sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Một lát sau, trước báo chí, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh rằng thỏa thuận này là không thể tái đàm phán. Trong trường hợp Hoa Kỳ bãi bỏ thỏa thuận này thì sao? Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo, nếu Mỹ quyết định phá vỡ thỏa thuận, thì điều đó có nghĩa là Iran sẽ toàn quyền chọn lựa hành động trong mọi phương án. Chúng tôi rảnh tay lựa chọn mọi hành động có lợi cho Iran và cả đất nước sẽ cùng đưa ra quyết định. Hết lời trích. Tuy nhiên, Tổng thống Iran cũng loại trừ mọi phương án hạt nhân vì mục đích quân sự. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ mất nhiều uy tín nếu Washington rút khỏi thỏa thuận quốc tế này. Về câu hỏi, liệu vẫn sẽ có một cuộc hội đàm với Washington hay không? Tổng thống Hassan Rouhani trả lời rằng chưa phải lúc này. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu Tổng thống Mỹ xin lỗi vì đã công kích Iran.
Archimipold, New York, RFI.
Tối hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif đã có cuộc họp chung với 5 quốc gia ký kết thỏa thuận 2015, bao gồm Pháp, Anh, Nga, Đức và Trung Quốc. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cho hay đây là cuộc họp đầu tiên có sự tham gia của cả hai ngoại trưởng Mỹ Tillerson và ngoại trưởng Iran. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini, chủ tọa phiên họp thì nhấn mạnh cho đến nay thỏa thuận đã được tất cả các bên tôn trọng và không cần thiết phải thương lượng lại thỏa thuận này. Tuy nhiên, cuộc họp nói trên không xua đi được các hoài nghi của công luận xung quanh thái độ của Tổng thống Mỹ. Sau cuộc họp này, đã không có ngoại trưởng nào trả lời các câu hỏi của phóng viên. Về tình hình phức tạp xung quanh thỏa thuận hạt nhân Iran, mời quý vị đón nghe mục Mỗi ngày một sự kiện.
Về thời sự Đông Nam Á, căng thẳng sắc tộc tại Miến Điện tiếp tục gia tăng. Tối hôm qua tại bang Arakan, hàng trăm Phật tử đã chặn hàng viện trợ nhân đạo cho người Rohingya.
Theo hãng tin Anh Reuters, một chiếc tàu với 50 tấn lương thực, thuốc men đã rời cảng Sidwe để tiếp vận cho người Rohingya còn kẹt lại ở miền bắc của bang Arakan phía tây Miến Điện. Thế nhưng khi tàu cập bến đêm ngày hôm qua thì đã có khoảng hàng trăm Phật tử dùng bom xăng ném vào nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ, ngăn cản họ đưa hàng cứu trợ vào bờ và phân phát cho người Rohingya. Trong thông cáo chính thức, lãnh đạo Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã đưa ra con số 300 Phật tử có liên quan tới vụ này. Cảnh sát phải can thiệp, bắn chỉ thiên để giải tán đám đông, tái lập trật tự. Trong khi đó, tại Bangladesh, một chiếc xe chở hàng cứu trợ cho người Rohingya cũng của Hội Chữ Thập Đỏ đã bị nạn vào sáng sớm ngày hôm nay. Xe lao xuống vực làm 9 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương. Tất cả các nạn nhân là người Bangladesh đang trên đường chở hàng cứu trợ cho khoảng 500 gia đình người Rohingya. Tai nạn xảy ra tại phía đông nam bang Banbakdan gần biên giới Miến Điện, Bangladesh.
Liên quan đến Việt Nam, nước Úc được kêu gọi gây áp lực để Campuchia không trả 29 người thượng về Việt Nam.
Số phận 29 người thượng tị nạn tại Campuchia có thể bị bắt buộc phải trở lại Việt Nam khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại. Báo Anh The Guardian ngày hôm qua dẫn lời mạng lưới quyền của người tị nạn Thái Bình Dương. Theo đó, chính phủ Úc có nghĩa vụ đạo đức, xin trích, làm mọi thứ trong khả năng để ngừng việc trục xuất này. Quan điểm của chính quyền Campuchia hiện nay là 29 người tị nạn thuộc sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên Việt Nam nói trên buộc phải về nước bất chấp lời kêu gọi của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lo ngại người tị nạn sẽ bị đàn áp một khi trở về nước. Canberra và Phnom Penh hiện có một thỏa thuận về tái định cư người tị nạn. Úc tài trợ cho Campuchia khoảng 40 triệu đô la trong vấn đề này. Theo mạng lưới người bảo vệ người tị nạn Thái Bình Dương thì Úc có phương tiện để gây áp lực với Campuchia.
Còn tại Philippines, nhân kỷ niệm 45 năm ngày nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos ban hành thiết quân luật, hôm nay hàng ngàn người dân nước này tuần hành phản đối chính sách chống ma túy thô bạo của Tổng thống Rodrigo Duterte.
Theo hãng tin Anh Reuters thì có rất nhiều các thành phần trong xã hội Philippines tham gia cuộc xuống đường hôm nay với những động lực khác nhau. Một số thì lên án chính sách bài trừ ma túy tàn bạo của ông Duterte, số khác phản đối kế hoạch chính quyền Manila ban hành thiết quân luật trên toàn quốc. Cũng có những người biểu tình nhân dịp này phản đối lập trường thân Trung Quốc của Tổng thống Philippines. Tham gia biểu tình có nhiều thành phần từ đại diện của chính giới Philippines cho đến những chức sắc trong giáo hội công giáo, từ phía các doanh nhân cho đến đại diện của các tổ chức đấu tranh cánh tà. Phó Tổng thống Philippines bà Leni Robredo không thuộc đảng của ông Duterte sáng nay đến dự một buổi thánh lễ tại trường đại học ở Manila để nhắc nhở công luận là không nên quên đi quá khứ. Ngày 21 tháng 9 năm 1972, một năm trước bầu cử Tổng thống Philippines do không được quyền tái tranh cử, ông Ferdinand Marcos đã ban hành thiết quân luật. Quyết định này cho phép nhà độc tài Marcos bám trụ quyền lực thêm 14 năm cho đến khi bị sức mạnh của đường phố lật đổ. Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte từ khi lên cầm quyền vào tháng 6 năm ngoái liên tục bày tỏ lòng ngưỡng mộ Marcos.
Tại châu Âu, Ukraine phản đối đề nghị của Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại miền đông Ukraine.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định đề nghị của Nga được đưa ra trước đó vào ngày 12 tháng 9 là có mục tiêu chia cắt đất nước Ukraine. Cũng tại Liên Hợp Quốc, nguyên thủ Ukraine công bố nhiều hộ chiếu mà ông giải thích là của các binh sĩ Nga hoạt động tại miền đông Ukraine nhằm chứng minh các hoạt động can thiệp quân sự của Moscow.
Trong lĩnh vực kinh tế, thỏa thuận tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu và Canada còn được gọi là CETA hôm nay chính thức có hiệu lực. Hiệp định CETA dù chưa được toàn bộ 28 thành viên Liên hiệp châu Âu phê chuẩn, nhưng phía Canada đã chính thức áp dụng các biện pháp miễn thuế theo quy định, bất chấp chống đối của một phần công luận. Thông tín viên đài RFI Pascal Guericola từ Quebec cho biết thêm.
Đây là thỏa thuận tiến bộ nhất trên thế giới như tuyên bố của Thủ tướng Justin Trudeau. Ông đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để ca ngợi hiệp ước tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Canada. Dù vậy, trên thực tế, CETA không làm thay đổi một cách cơ bản cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng và công dân Canada. Đành là từ nay trở đi, các công ty Canada có thể tham gia vào các dự án gọi thầu từ phía các cơ quan nhà nước của châu Âu. Thế nhưng thủ tục còn dài và cần có thêm nhiều thời gian mới có thể thực sự làm được việc đó. Ngoài ra, một điểm bất đồng khác giữa vùng Wallon của Bỉ với Canada đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bất đồng ấy liên quan đến việc chỉ định một cơ quan pháp lý có đầy đủ thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp giữa một tập đoàn ngoại quốc với một chính quyền. Cho tới nay, tiếng nói bất đồng mạnh hơn cả xuất phát từ phía các nhà sản xuất format của Canada. Số này lo ngại là hàng của châu Âu sẽ chóng tràn ngập thị trường. Giá bán ra lại rẻ hơn so với các sản phẩm của Canada. Trên thực tế thì tất cả các bên đều vẫn có thời gian để san bằng những bất đồng, bởi vì phải đợi thêm 3 năm nữa thì 17.000 tấn format của châu Âu bán sang thị trường Canada mới được miễn trừ thuế nhập khẩu.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, trong cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tập trung vào những gì đang diễn ra tại Nhà Trắng kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền. Tờ New York Times ngày hôm qua tiết lộ một danh sách tài liệu mà tư pháp yêu cầu, trong đó có một số thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng thống Mỹ. Thông tín viên Anne Cockpe tường thuật từ Washington.
La liste publiée par le quotidien montre l'étendue de l'enquête menée par le procureur spécial.
Danh sách mà nhật báo New York Times công bố cho thấy quy mô của cuộc điều tra do công tố viên Mueller phụ trách giờ đây tập trung vào các hành vi của tổng thống. Ví dụ, ông Robert Mueller yêu cầu các thông tin cụ thể về cuộc gặp hồi tháng 5 năm nay giữa ông Donald Trump và các viên chức Nga, hôm sau vụ ông James Comey bị cách chức giám đốc cục điều tra liên bang FBI. Trong cuộc họp nói trên, diễn ra tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ có thể đã tuyên bố là việc giám đốc FBI bị hạ bệ đã giúp ông thoát khỏi một áp lực lớn. Biện lý Mueller cũng yêu cầu các tài liệu liên quan đến bối cảnh sa thải ông Michael Flynn, cố vấn đầu tiên của Donald Trump về an ninh quốc gia. Biện lý phụ trách điều tra cũng hy vọng sẽ được thông tin minh bạch về cuộc gặp với một nữ luật sư Nga do con trai cả của Tổng thống Donald Trump tổ chức, nhằm tìm kiếm các thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton. Nhà Trắng đã cho biết sẽ cung cấp mọi giải thích cần thiết. Tikop, viên luật sư được Donald Trump chỉ định làm đại diện, tuyên bố sẽ cung cấp các thông tin được yêu cầu trong tuần này. Tuy nhiên, trong một cuộc nói chuyện riêng bất ngờ với một phóng viên, luật sư Tikop lại cho biết có một số tài liệu hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của ông, cụ thể là được cất giữ trong một chiếc tủ kiên cố.
Anne Corpe, Washington, RFI.
3 ngày sau cuộc họp bàn về cải cách Liên Hiệp Quốc theo sáng kiến của Hoa Kỳ và do Tổng thống Donald Trump chủ trì, hôm qua Hội đồng Bảo an đã thảo luận về các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đại diện cho Hoa Kỳ là Phó Tổng thống Mike Pence. Đây là một trong những lĩnh vực mà Washington muốn có cải tổ sâu rộng, nhấn mạnh đến yếu tố hiệu quả. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, thông tín viên Marie Bourreau giải thích.
C'était opération déminage à l'ONU après les propos virulents de Donald Trump avant-hier.
Sau những phát biểu gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cách nay 2 ngày, đến lượt Phó Tổng thống Mike Pence dường như đang phải làm công việc giả phá mìn tại Liên Hiệp Quốc khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Ông trấn an, nước Mỹ trước tiên không có nghĩa là nước Mỹ chỉ biết đến mình. Như Tổng thống Trump đã nói, chúng tôi vẫn luôn luôn là một người bạn trung thành trên thế giới. Hội đồng Bảo an họp bàn về các chiến dịch giữ gìn hòa bình và đây là dịp để trắc nghiệm quyết tâm của Mỹ có muốn tiếp tục là một đối tác hay không. Kể từ khi chính quyền Trump lãnh đạo đất nước, các hoạt động này của Liên Hiệp Quốc bị đánh giá là quá tốn kém và ít hiệu quả. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence muốn có cách tiếp cận thực dụng hơn. Ông nói, khi một chiến dịch có kết quả tốt, chúng ta không nên triển hạn. Khi một chiến dịch không có hiệu quả lắm, thì cần phải cơ cấu lại. Và khi một chiến dịch không đạt được mục tiêu, thì cần phải chấm dứt. Và lại, luận điểm này là nội dung một nghị quyết đã được nhất trí thông qua, ủng hộ việc cải cách các chiến dịch gìn giữ hòa bình với mục đích làm cho các hoạt động này có hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và có lợi hơn. Tóm lại, đó là một nghị quyết nhằm trấn an và thuyết phục Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp tài chính.
Maribor, New York, RFI.
Hôm nay là ngày Alzheimer Thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì hơn 36 triệu người bị chứng mất trí nhớ, trong đó đa số là nạn nhân của chứng Alzheimer. Với tỷ lệ cư dân cao tuổi tăng lên, nếu không có biện pháp có hiệu quả, thì vào năm 2050, số lượng bệnh nhân có thể tăng gấp 3 lần.
Pháp lại biểu tình chống cải tổ luật lao động. Đây là lần thứ nhì nhiều tổ chức công đoàn kêu gọi đình công gây xáo trộn cho một số các phương tiện giao thông công cộng. Cuộc biểu tình lần trước hôm 12 tháng 9 được 230.000 người hưởng ứng. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, phía công đoàn thì đưa ra con số cao gấp đôi.
Bắc Kinh ngừng cấp phép dự án công nghiệp lớn ở vùng ô nhiễm nặng. Theo Tân Hoa Xã, thì chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ dừng cấp phép tại những địa điểm xếp loại đỏ, tức môi trường suy thoái nặng nề và khai thác kiệt quệ. Cuộc chiến chống ô nhiễm tại Trung Quốc có dấu hiệu gia tăng năm nay, ảnh hưởng đến cả các lĩnh vực công nghệ cao như chế tạo xe hơi.
Malaysia bắt giữ 7 người Philippines bị tình nghi thuộc mạng lưới Abu Sayyaf. Cảnh sát Malaysia cho biết là các đợt bố giáp đã diễn ra trong khu vực Kuala Lumpur.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng thỏa thuận hạt nhân Iran có nguy cơ bị xóa sổ? Tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran chưa bao giờ trở nên bất định như lúc này. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hủy bỏ thỏa thuận. Châu Âu kêu gọi bổ sung thêm, trong khi đó Iran kiên quyết từ chối không mở lại đàm phán. Hôm qua, bầu không khí tại Liên Hiệp Quốc rất căng thẳng. Nhân khai mạc khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 72, Ngoại trưởng Iran và 6 cường quốc tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân gồm Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức đã có phiên họp đầu tiên kể từ sau thắng lợi bầu cử của ông Donald Trump. Cuộc họp kéo dài một giờ, nhưng các bên đã không giải tỏa được bế tắc trước lời đe dọa ngày càng quyết liệt đòi hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã ký. Đây cũng là lần đầu tiên hai ngoại trưởng Rex Tillerson của Hoa Kỳ và Mohammad Javad Zarif của Iran gặp nhau và có những trao đổi trực tiếp khá lâu. Tuy nhiên, AFP nhận thấy, bất chấp các đánh giá tích cực, cho là cần thiết để lắng nghe quan điểm của các bên như lời Ngoại trưởng Mỹ, cuộc họp hôm qua vẫn không phá tan được mối ngờ vực về các dụng ý của Hoa Kỳ. Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, thỏa thuận hạt nhân Iran có nhiều vấn đề lớn. Tổng thống Donald Trump vẫn luôn khẳng định đây là một trong những thỏa hiệp tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ chưa từng tham gia, và ông nhiều lần đe dọa hủy bỏ văn bản này. Như để trấn an Hoa Kỳ, một số nước trong đó có Pháp đề xuất thương lượng lại về một vài thời điểm áp dụng các nội dung của thỏa thuận, cũng như là các chủ đề phụ có liên quan đến vai trò của Iran tại Trung Đông. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các bên không hẳn là thương thuyết lại thỏa thuận, mà chỉ là bổ sung thêm. Thế nhưng trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã dập tắt mọi hy vọng mở đàm phán lại. Ông cho rằng thảo luận với một chính phủ Mỹ chuyên chà đạp các cam kết quốc tế của mình chỉ làm phí thời gian. Tổng thống Iran nhắc lại rằng từng chữ từng câu trong thỏa thuận đã được các bên tham gia ký kết tranh luận gay gắt, đồng thời cảnh báo nguy cơ chỉ cần một viên gạch bị rút thì có thể làm sụp đổ cả một tòa nhà. Giờ đây với tuyên bố, tôi đã có quyết định trước báo giới và đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, Donald Trump đang làm cho cả thế giới lo ngại. Vì từ đây đến ngày 15 tháng 10, Tổng thống Mỹ phải tuyên bố trước Quốc hội là Tehran tuân thủ các cam kết của mình. Nếu Donald Trump không làm việc này, thì Hoa Kỳ sẽ lại áp đặt các biện pháp trừng phạt vốn dĩ đã được gỡ bỏ trong khuôn khổ thỏa thuận, và hành động này được coi như là khai tử chính trị thỏa thuận hạt nhân Iran, theo như nhận định của các nhà ngoại giao. Mặt khác, giới ngoại giao còn lo ngại rằng thái độ quay ngoắt 180 độ của Hoa Kỳ trong hồ sơ Iran sẽ còn gây ra những tác động tiêu cực khác. Đó là khả năng lôi kéo Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa càng thêm xa vời. Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên cảnh báo, Bình Nhưỡng theo dõi sát sao, xem hồ sơ Iran được xử lý ra sao, để có thể dự phóng được số phận của chính họ nếu như nước này một ngày nào đó phải chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Từ chạy loạn đến nổi dậy, tương lai bế tắc của người Rohingya. Tú Anh trình bày với phần phân tích của chuyên gia Alexandre de Mersan. Và sau cùng là một tạp chí xã hội, Anh Vũ nhắc lại vài nét lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood. Phần 2. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Thanh Phương nói về đề tài Báo chí Mỹ nói gì về bài phát biểu của Donald Trump tại Liên Hiệp Quốc.
Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19 tháng 9 vừa qua dĩ nhiên đã được báo chí Mỹ hôm qua đặc biệt chú ý, nhất là giọng điệu rất cứng rắn của ông đối với những quốc gia côn đồ như Bắc Triều Tiên và Iran, hai quốc gia đang và đã từng có tham vọng sở hữu vũ khí nguyên tử, tùy theo xu hướng các báo Mỹ đánh giá khác nhau về phát biểu của ông Trump.
Theo nhận định của tờ Washington Post, những ai vẫn lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump từ bỏ những giá trị truyền thống của Mỹ có thể thấy an tâm sau khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng đồng thời, bài phát biểu lại gây lo ngại cho những người khác.
Theo Washington Post, ông Trump đã kịch liệt đả kích những chế độ tước hết quyền tự do của người dân như Bắc Triều Tiên hay Venezuela, nhưng ông cũng lên án những chính quyền chuyên chế muốn phá bỏ những giá trị, những hệ thống và những liên minh đã giúp tránh tái diễn xung đột và đưa thế giới đến tự do kể từ sau Thế chiến thứ hai, khi bảo vệ chủ quyền của Ukraine và tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Trump như vậy đã thách thức Trung Quốc và Nga. Nhưng Tổng thống Mỹ đã làm cho mọi người ít an tâm hơn khi đã kích Rocketman, biệt danh mà ông đặt cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn nước này. Lãnh đạo của một cường quốc tự mình tỏ ra vừa yếu thế vừa hiếu chiến qua những lời lẽ dữ dằn như vậy. Và giữa hai thái cực đó, ông Trump lại liên tục nhấn mạnh đến chủ quyền và tỏ ý thán phục những quốc gia độc lập và hùng mạnh. Và theo ông, quốc gia, nhà nước vẫn là phương tiện tốt nhất để nâng cao điều kiện sống của con người. Chắc chắn là Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng thống Vladimir Putin của Nga sẽ hoan nghênh quan điểm này của ông Trump, vì hai lãnh đạo này cũng đòi thế giới phải tôn trọng chủ quyền của đất nước họ và yêu cầu những nước khác đừng bảo họ tuân theo những giá trị phổ quát về nhân quyền và dân chủ.
Còn theo tờ The Atlantic, bài phát biểu đầu tiên của ông Donald Trump lại là bài phát biểu kém hiệu quả nhất, yếu kém nhất và do dự nhất của một vị Tổng thống Mỹ tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Tờ báo này đặc biệt chú ý đến hai hồ sơ mà ông Trump nêu lên, đó là Iran và Bắc Triều Tiên.
Theo tờ báo này, Tổng thống Trump được cho là sẽ từ chối chứng nhận Iran tuân thủ Hiệp định Hạt nhân 2015, trái với lời khuyên từ nội các của ông. Lẽ ra trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ nên giải thích tại sao Iran bị xem là không tuân thủ Hiệp định Hạt nhân và Tehran cần phải làm gì để được chứng nhận. Lẽ ra ông nên đề ra chiến lược rõ ràng trong trường hợp rút khỏi Hiệp định Hạt nhân với Iran. Đằng này, ông Donald Trump chỉ liệt kê những hành động khiêu khích và xâm lấn của Iran ở Trung Đông và tuyên bố Hiệp định Hạt nhân ký với Iran là một trong những hiệp định tệ hại nhất mà Hoa Kỳ tham gia cho tới nay. Cũng theo tờ báo The Atlantic, những tuyên bố của Tổng thống Trump về Bắc Triều Tiên thì còn tệ hại hơn. Lẽ ra ông nên tranh thủ dịp này để giải thích cho cả thế giới tại sao chương trình tên lửa đạn đạo là một mối đe dọa cho hòa bình trên toàn cầu, rằng chế độ họ Kim đã liên tục vi phạm những hiệp định trước đây, và Kim Jong-un nay không chỉ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ mà còn muốn phá vỡ liên minh giữa Mỹ với Hàn Quốc và dùng vũ lực để thống nhất bán đảo Triều Tiên. Thế mà ông Trump lại chủ yếu nói về sự đàn áp của chế độ Bình Nhưỡng với người dân trong nước, trong khi đây không phải là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng hiện nay. Cũng theo The Atlantic, lẽ ra Tổng thống Trump phải nói rằng nếu Bắc Triều Tiên tấn công Hoa Kỳ hay các đồng minh của Mỹ, Washington sẽ tiêu diệt chế độ họ Kim. Đằng này, ông lại dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn cả đất nước và người dân Bắc Triều Tiên, một điều hoàn toàn trái với chủ thuyết của Mỹ từ bao thập niên qua. Như vậy thì người ta chỉ có thể kết luận rằng Tổng thống Trump chẳng biết phải đối phó như thế nào trước hiểm họa tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, ông vẫn ấm ức về chuyện quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng khuyên ông không nên mở tấn công ngăn ngừa vào Bắc Triều Tiên. Tờ báo The Atlantic cũng lưu ý rằng, trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, ông Trump đã không đả động đến những tham vọng địa chính trị của Trung Quốc và Nga, có nhắc qua vấn đề Ukraine và Biển Đông, nhưng lại không nêu đích danh Nga và Trung Quốc.
Còn tờ Los Angeles Times thì đặt câu hỏi trong hàng tựa, liệu bài phát biểu về Rocket Man của Trump có dẫn chúng ta đến chiến tranh hay không?
Theo tờ báo này, vấn đề đối với lời đe dọa của ông Trump không phải là ngôn từ trẻ con mà ông sử dụng, không phải là do vấn đề nó làm cho người ta không còn chú ý đến những nội dung khác trong bài phát biểu, mà lời đe dọa đó rất có thể sẽ phản tác dụng. Tờ báo trích dẫn lời ông Richard Haas, một chuyên gia thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng cười nhạo Kim Jong-un rất có thể sẽ càng khiến cho Bắc Triều Tiên thêm quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa hơn là buộc họ hạn chế hoặc từ bỏ những vũ khí đó. Tờ báo nhắc lại rằng trong thương lượng ngoại giao, muốn thành công thì bao giờ cũng phải dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt. Trong khi đó, Trump lại không làm như vậy. Ông chỉ báo rằng con đường duy nhất để Bắc Triều Tiên giải tỏa khủng hoảng là từ bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân, nhưng lại không đưa ra một bảo đảm nào cho chế độ Bình Nhưỡng nếu họ chấp nhận giải pháp đó. Theo Los Angeles Times, cách làm như thế có thể đạt kết quả trong chuyện buôn bán địa ốc ở New York, nhưng không thể nào thành công với một quốc gia có chủ quyền đang có vũ khí hạt nhân trong tay mà lại rất đa nghi. Tổng thống Trump này cũng dọa rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran mà người tiền nhiệm Obama đã ký kết, và cũng nói thêm là nếu thay đổi được chế độ ở Tehran thì càng tốt. Los Angeles Times đặt câu hỏi, vậy thì Bắc Triều Tiên làm sao mà hy vọng sẽ được đối xử tốt hơn? Những thông điệp trái ngược nhau đó sẽ không thúc đẩy Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán.
Đối với tờ The National Interest, bài phát biểu của ông Trump tại Liên Hiệp Quốc thể hiện một thay đổi lớn, nhưng đây không phải là một sự thay đổi mà các nhà quan sát chờ đợi.
Theo The National Interest, sau hơn 6 tháng nhà tỷ phú New York ở Nhà Trắng, người ta vẫn chưa biết nhiều về hai ông Trump. Một ông Trump trình diễn, chuyên viết tin nhắn Twitter và đưa ra những bình luận vừa gây phẫn nộ từ những người chống đối ông nhưng lại gây hào hứng cho những người ủng hộ ông. Và một ông Trump nghiêm chỉnh, một người ra quyết định với quyết tâm và suy nghĩ chín chắn. Chính ông Trump nghiêm chỉnh đã đưa ra quyết định về chính sách Afghanistan và loan báo một hành động mới trong một bài phát biểu rất chừng mực. Nhưng ông Trump nghiêm chỉnh lại không được thể hiện trong những bài diễn văn về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ. Chẳng hạn như bài diễn văn tại thượng đỉnh NATO đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ lại vô cùng thảm hại, vì trong đó ông lại dùng những ngôn từ giống như lúc còn tranh cử và có những phát biểu thiếu chín chắn. Nhưng theo The National Interest tại Liên Hiệp Quốc, ông Donald Trump đã thể hiện là một nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới. Theo nhãn quan của ông Trump, nền tảng của trật tự thế giới chính là những quốc gia hùng mạnh. Các định chế đa quốc gia và định chế quốc tế chỉ là những siêu cấu trúc nằm bên trên, và nếu những định chế đó không phục vụ đúng nhu cầu của các quốc gia, thì ông không cần đến họ. Theo The National Interest, nhãn quan này đối lập với nhãn quan cho rằng chính các tổ chức quốc tế phải áp đặt trật tự thế giới thông qua một cơ chế lãnh đạo toàn cầu. Và để được như thế thì các quốc gia phải trao thêm quyền cho các tổ chức đó. Nhưng cũng có một nhãn quan khác của những nước như Nga và Trung Quốc. Hai nước này không muốn thế giới bị áp đặt toàn bộ các chuẩn mực, mà chỉ lấy những gì họ muốn và sửa đổi lại theo đúng yêu cầu của họ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc thông qua kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, Phật tử cản đường nhân viên cứu trợ người Rohingya. Hàng ngàn người dân Philippines tuần hành phản đối chính sách chống ma túy thô bạo của Tổng thống Rodrigo Duterte. Hoa Kỳ đòi cải tổ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thỏa thuận hạt nhân Iran có nguy cơ bị xóa sổ? Để mở đầu phần 2, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, một thể chế mà mục đích tồn tại là để giải quyết các mâu thuẫn, Tổng thống của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới đã đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên, một nhà nước côn đồ. Báo Le Monde trong bài xã luận Tom hạ thấp Liên Hiệp Quốc đã nhận xét là bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là rất hung hăng và hiếu chiến. Theo Le Monde, về hình thức, bài diễn văn trên chỉ là một tin nhắn trên Twitter theo phong cách Trump, quá đơn giản, không logic và chỉ là một phát ngôn gây sốc. Donald Trump đã chỉ trích các hành động tự sát của một chế độ bất thường và của các chế độ độc tài tham nhũng khác. Dùng ca khúc Rocketman của danh ca Elton John để nói về lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Dường như ông Trump đã nhầm lẫn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với một chương trình truyền hình thực tế. Tổng thống Donald Trump cũng đã coi một trong những cố gắng ngoại giao quan trọng nhất trong những năm qua là điều đáng xấu hổ khi nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là điều tệ hại. Về nội dung, bài diễn văn của Donald Trump không khiến công luận an tâm. Nội dung bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giống nội dung chính sách ngoại giao trong bài phát biểu nhậm chức Tổng thống của ông Trump hôm 20 tháng 1 năm 2017. Nguyên tắc cơ bản của chủ nhân Nhà Trắng về quan hệ quốc tế vẫn là lợi ích dân tộc là trên hết, kiểu mỗi người vì một người. Ông Trump đã quay lưng lại với các thỏa thuận đa phương mà quốc tế coi là quan trọng sống còn, chẳng hạn thỏa thuận khí hậu Paris hay thỏa thuận hạt nhân Iran. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng lại với truyền thống của Mỹ trong việc tham gia và lãnh đạo trên trường quốc tế.
Nếu ai muốn tìm những trích dẫn tích cực về nhân quyền hay giá trị nhân đạo trong diễn văn của Tổng thống Mỹ thì chỉ phí công vô ích. Ông Trump đã gắn các chế độ Bắc Triều Tiên, Iran và Venezuela vào trục tội ác, khái niệm của một trong những người tiền nhiệm ông George Bush. Tuy nhiên, ông Donald Trump lại không đề xuất được các giải pháp.
Le Monde đánh giá, ngoài lý tưởng dân tộc chủ nghĩa mà ông Trump trương ra, không thể tìm thấy trong bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ một đường lối chính trị rõ ràng, một chiến lược quốc tế hợp lý, xứng tầm với một quốc gia như Mỹ. Đó chỉ là một chính sách thực dụng rỗng tuếch kiểu Donald Trump, cùng với những đe dọa chiến tranh với Bắc Triều Tiên hay rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Vẻ mặt tối sầm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley khi nghe Tổng thống Trump phát biểu phần nào đã cho thấy thái độ của các nhà ngoại giao Mỹ. Đó cũng chính là một trong những sự bất hợp lý trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt 9 tháng qua. Báo Le Monde kết luận bài phát biểu của ông Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đặt ra một thách thức lớn cho phần còn lại của thế giới, nhất là châu Âu. Đối tác và liên minh quan trọng của Hoa Kỳ đang đối lập với Washington trên nhiều hồ sơ như Iran, khí hậu và chủ nghĩa đa phương. Bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ 2 giờ sau bài diễn văn của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump đã cho thấy rõ điều đó. Liên minh hai bờ Đại Tây Dương đã không còn ý nghĩa.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Logico nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới được củng cố. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE hôm qua đã công bố các dự báo tạm thời. Theo đó, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại, nhất là ở khu vực đồng euro. OCDE dự tính tổng sản lượng nội địa toàn cầu sẽ đạt 3,5% cho năm 2017, 3,7% cho năm 2018, so với con số 3,1% của năm 2016.
Sự tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực đồng euro trong quý 1 năm nay đã vượt mức mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 7 năm nay giảm còn 9,1%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tính từ năm 2009. Tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn dự báo, đầu tư của các doanh nghiệp và xuất khẩu cũng tăng trở lại. OECD dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Đức sẽ đạt 2,2%, Pháp đạt 1,7%, chỉ có tăng trưởng của Anh Quốc là sẽ giảm 0,2%, còn lại 1,6%. Tăng trưởng của Mỹ cũng được dự báo đạt 2,1% cho năm nay. Nhưng theo báo Liseco, các nước có nền kinh tế mới nổi mới thực sự gây ngạc nhiên. Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh, đạt 6,8% nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Còn tại Nga, giá dầu lửa tăng sẽ cho phép nước này thoát khỏi suy thoái. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng do cải cách thuế. OECD chỉ dự báo mức tăng trưởng 6,7% cho Ấn Độ thay vì tỷ lệ 7,3% như đã từng dự báo. Còn về thương mại, báo kinh tế Liseco nhận định, thương mại, Canada và châu Âu bước sang chương mới.
Thỏa thuận tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu và Canada CETA tạm thời được áp dụng từ ngày hôm nay 21 tháng 9 sau 7 năm đàm phán.
Với CETA, 99% mặt hàng trao đổi giữa hai bên được miễn thuế quan. Đây là một bước ngoặt lớn, nhất là đối với Canada, vì châu Âu là một thị trường lớn với 500 triệu người tiêu dùng so với dân số 30 triệu người của Canada. Vì thế, xét về hiệu quả kinh tế, báo Liseco cho rằng Canada có lời nhiều hơn Liên hiệp châu Âu. Một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng CETA sẽ tạo thêm 0,08% thu nhập quốc nội cho Liên hiệp, trong khi Canada được thêm tới 0,77%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới châu Âu, báo La Croix quan tâm đến vấn nạn tin tặc và nhận định đối đầu với các vụ tấn công mạng, Liên hiệp châu Âu vất vả trang bị. Tăng cường an ninh mạng hiện được châu Âu xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên hiệp.
Thông tín viên báo La Croix từ Bruxelles cho biết 80% số doanh nghiệp châu Âu đã từng gặp vấn đề về an ninh mạng. Chỉ tính riêng năm 2016, Liên hiệp châu Âu ghi nhận 4.000 vụ tấn công tin tặc bằng các phần mềm mã độc như WannaCry và CryptoLocker. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã cam kết bảo vệ tốt nhất có thể các nước châu Âu trong kỷ nguyên số. Ủy ban châu Âu vạch ra một chiến lược về an ninh mạng và đặt cược vào Cơ quan châu Âu về an ninh mạng và dữ liệu ENISA, được thành lập năm 2004. Theo quy định ban đầu, ENISA chỉ hoạt động đến năm 2020, nên Ủy ban châu Âu đề xuất để tổ chức trên hoạt động thường xuyên, lâu dài. Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, châu Âu tin rằng các nước thành viên không thể hoạt động đơn lẻ chống tin tặc, mà phải tin tưởng vào các đối tác trong Liên hiệp để chia sẻ thông tin về các vụ tấn công. Ngoài ra, châu Âu cũng muốn xây dựng các chuẩn mực về an ninh mạng và thành lập một bộ khung về dán nhãn và chứng thực các sản phẩm và dịch vụ kết nối mạng. Bruxelles còn đề xuất quy định để đảm bảo phản ứng nhanh của châu Âu trước một vụ tấn công tin tặc, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong mỗi vụ khủng hoảng và thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp để đối phó với tin tặc, giống như các quỹ cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp thiên tai. Và cuối cùng, Ủy ban châu Âu dự kiến phát triển vào năm 2018 một trung tâm nghiên cứu về an ninh mạng.
Chuyển sang lĩnh vực xã hội Pháp, báo Le Figaro có bài viết về sự trở lại lần thứ N của thuế soda để chống béo phì và bệnh tiểu đường.
Le Figaro cho biết cuộc thảo luận tại Quốc hội về dự luật tài chính cho an sinh xã hội dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tới đây chắc chắn sẽ có đề cập tới thuế soda, một loại thuế được quy định vào năm 2012 dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nhiều dân biểu, mà đứng đầu là ông Olivier Véran, dân biểu Đảng Cộng hòa Tiến bước của vùng Isère, hiện đang nghiên cứu về việc tăng thuế đánh vào các nước uống ngọt, mục đích là để chống nạn béo phì, bệnh tiểu đường và sâu răng. Các loại nước uống ngọt có ga bị coi là thủ phạm chính gây bệnh béo phì. Phòng bệnh nằm trong chính sách của Tổng thống Macron về bảo vệ sức khỏe dân chúng. Cũng chính vì mục đích phòng bệnh mà chính phủ Pháp đã quyết định tăng giá thuốc lá, thủ phạm hàng đầu gây bệnh ung thư, và tăng cường tiêm phòng vaccine bắt buộc cho trẻ nhỏ.
Liên quan tới châu Mỹ, nhiều báo Pháp hôm nay vẫn quan tâm đến vụ động đất hôm thứ Ba, 19 tháng 9 tại Mexico. Báo La Croix có bài viết, Mexico lại thêm một lần đổ nát.
Vụ động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở thủ đô Mexico và miền trung nước này đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Tạm thời có 225 người thiệt mạng, hàng ngàn người mất tích. Tròn 32 năm sau vụ động đất kinh hoàng 8,3 độ vào năm 1985 và chỉ 13 ngày sau vụ động đất 8,2 độ ở miền Nam khiến khoảng 100 người chết, người dân Mexico lại sống những phút giây hãi hùng vì động đất. Điều mỉa mai của lịch sử, theo báo La Croix, là chính vào buổi sáng ngày 19 tháng 9, tại các nơi công cộng và nhiều doanh nghiệp lớn, Mexico đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất năm 1985 và diễn tập đối phó với động đất giả định. Còi báo động hú lên vào lúc 11 giờ, người dân nhiệt tình tham gia diễn tập mà không hề biết rằng chỉ 2 giờ sau đó một cơn động đất thật sẽ xảy ra.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Từ chạy loạn đến nổi dậy, tương lai bế tắc của người Rohingya Miến Điện. Tu Anh trình bày với phần phân tích của chuyên gia Alexander de Maxson.
Tạp chí Tiêu điểm.
Dựa trên sức mạnh của đôi chân, từ cuối tháng 8 đến nay, hơn 400.000 người Rohingya Miến Điện trên tổng số 1,3 triệu dân ở bang Rakhine chạy sang Bangladesh tị nạn. 200 dân làng bị giết chết theo các nhân chứng, 400 khủng bố bị tiêu diệt theo quân đội Miến Điện. Trên biển, khoảng 100 xác thuyền nhân nổi trôi trong vùng duyên hải Malaysia. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn thanh lọc sắc tộc, yêu cầu chính quyền Aung San Suu Kyi tái công nhận quyền công dân của người Rohingya vì sao nên nổi. Trung bình, mỗi ngày có 10.000 người Rohingya vượt con sông Naf chạy qua biên giới Bangladesh. Tại quốc gia được xem là một trong những nước nghèo nhất thế giới, hàng loạt lều trại bằng tre được khẩn cấp dựng lên làm mái chòi tạm che mưa nhiệt đới cho người tị nạn. Tình hình cứu trợ tại biên giới Bangladesh ra sao? Một nhân viên thiện nguyện người Bangladesh tường thuật.
Chúng tôi có thể cung cấp thức ăn, nước uống cho người tị nạn. Từ hơn một tuần nay, cảnh sát biên giới Bangladesh đã để yên cho chúng tôi cứu trợ vì họ đã thấy một số người tị nạn chết khi vượt biên giới hoặc đến được Bangladesh trong tình trạng kiệt sức. Tuy nhiên, chính phủ Bangladesh không muốn tỏ ra rộng lượng vì e rằng sẽ khuyến khích thêm nhiều người Rohingya chạy sang. Từ năm 2012, Bangladesh đã cho 50.000 người Rohingya tạm trú. Chính phủ chúng tôi sợ rằng không thể buộc họ quay về Miến Điện.
Vì sao hàng trăm ngàn người Rohingya phải chạy trốn? Và vì sao một số người Rohingya lại cầm súng nổ dậy trong tổ chức mang tên Quân đội Cứu Nguy Rohingya Arakan để bảo vệ thiểu số người Rohingya theo tuyên bố của họ? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Alexandra de Mersan, chuyên gia về Miến Điện thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Paris.
Il y a une dizaine de jours, ARSA, qui est un groupe Rohingya, a mené un certain nombre d'attaques contre.
Quân đội cứu nguy Rohingya Arakan, nhóm võ trang của người Rohingya, đã tiến hành một số vụ tấn công vào cơ quan cảnh sát, biên phòng, những cơ quan đại diện cho chính quyền Miến Điện cách nay mấy tuần lễ. Sau những vụ này, quân đội Miến Điện hành quân truy kích. Nhưng cũng như thông lệ, mỗi lần hành quân truy nã thủ phạm tấn công, thì binh sĩ Miến Điện thi hành những biện pháp thô bạo, không phân biệt chiến binh vũ trang với thường dân, và họ tấn công vào làng mạc của người Rohingya.
Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tổ chức võ trang quân đội cứu nguy Rohingya Arakan còn có một tên khác là Araka and Yasin, hay là phong trào đức tin, đơn phương tuyên bố hưu chiến để tạo điều kiện cho các hoạt động thiện nguyện. Mục đích chiến đấu của nhóm này là gì? Giáo sư Alexandra de Mersan cho biết.
On ne sait pas énormément de choses. C'est ce même groupe qui a revendiqué une attaque de poste frontière.
Người ta không biết nhiều về tổ chức quân đội cứu nguy Rohingya Arakan, ARSA. Với một tên gọi khác, nhóm này tự nhận là tác giả một vụ tấn công khác, cũng vào một đồn biên phòng hồi tháng 10 năm ngoái. Đây là một nhóm võ trang thuộc xu hướng dân tộc, tranh đấu với mục đích tự vệ chống lại chính sách đàn áp của chính quyền Napi Dao. Chính sách này đã gây khó khăn cho đời sống của người Rohingya từ nhiều thập niên qua. Có một điều cần nhấn mạnh là sau loạt tấn công hồi cuối tháng 8 vừa qua, thì nhóm võ trang ARSA ra thông cáo khẳng định kẻ thù của họ là chính quyền Miến Điện, chứ không phải là người dân Miến Điện hay Phật tử địa phương.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Đây không phải là đợt tị nạn đầu tiên của cộng đồng Rohingya Miến Điện. Theo nhiều sử gia và cũng là quan điểm của đa số người Miến Điện, từ thế kỷ thứ 18, thực dân Anh khuyến khích hàng loạt nông dân theo hệ phái Sunni từ miền đông Bengal, nay là Bangladesh, sang Miến Điện lập nghiệp. Hệ quả là cuộc sống hài hòa giữa người Hồi và người Miến Điện theo đạo Phật ở vương quốc Arakan không còn nữa. Người Rohingya bị xem là di dân bất hợp pháp. Căng thẳng sắc tộc tăng thêm từ Thế chiến thứ hai trong chính sách chia đế trị Anh quốc thiên vị người Hồi giáo so với các sắc dân khác. Khi Thế chiến nổ ra, Anh quốc khuyến khích tín đồ đạo Hồi chống lại người Miến Điện theo đạo Phật, đồng minh của Nhật Bản. Khi Miến Điện giành được độc lập, Hiến pháp năm 1947 công nhận quyền công dân của sắc tộc Rohingya. Nhưng sau cuộc đảo chính năm 1962, chính quyền quân sự tiếp nối nhau, từ từ kèm tỏa và hủy bỏ dần quyền lợi của các sắc dân thiểu số cho dù theo tôn giáo nào. Trong những năm 1977-1978, rồi 1991-1992, một chiến dịch đàn áp của quân đội đã làm cho 250.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh. Sau đó một số đông quay về vì bị chính quyền Dhaka trục xuất. Giữa hai đợt đàn áp, Miến Điện thay đổi luật pháp. Đạo luật 1982 đặt người Rohingya vào quy chế vô tổ quốc, cho rằng người Rohingya không thể chứng minh tổ tiên của họ sinh sống ở Miến Điện từ trước năm 1823, tức là trước chiến tranh Anh-Miến lần thứ nhất. Rangoon tức quốc tịch của sắc tộc theo đạo Hồi. Vào tháng 11 năm 2011, tập đoàn quân sự tự giải thể, mở ngõ cho một phong trào Phật tử cực đoan do một số sư tăng kỳ thị lãnh đạo đưa đến một cuộc xung đột sắc tộc vào năm 2012, nhất là ở bang Rakhine. 200 người Rohingya bị giết chết và một lần nữa 120.000 người di tản về thủ phủ Sichuan cho đến nay. Bạo lực tiếp nối bạo lực, tháng 10 năm 2016, lần đầu tiên quân đội Miến Điện bị đánh, chiến dịch trả đũa đẩy 87.000 người Rohingya chạy qua nước láng giềng Bangladesh. Từ cuối tháng 8, sau một đồn biên phòng bị tấn công cướp súng, một lần nữa quân đội chính phủ hành quân trả thù, mang màu sắc thanh lọc sắc tộc.
Depuis plusieurs décennies, les musulmans d'Arakan vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Les chercheurs, les spécialistes, en fait, s'accordent à dire que ce serait logique que...
Từ nhiều thập niên qua, người Rohingya ở bang Arakan sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Giới chuyên gia đều cho rằng chuyện người Rohingya cầm súng nổi dậy để tự vệ là chuyện tất yếu không thể tránh được. Cũng không thể loại trừ khả năng nhóm này nhận được hỗ trợ từ một số nhóm chiến binh nước ngoài, lợi dụng thời cơ để mở rộng mạng lưới quốc tế. Nhưng về điểm này, tôi thấy vũ khí của ARSA khá thô sơ, họ cũng không tỏ ra gắn kết với các tổ chức thánh chiến quốc tế. Từ nhiều chục năm qua, không ít người Rohingya Miến Điện đã chạy sang các quốc gia lân cận như Bangladesh, Pakistan và một số nước vùng vịnh tị nạn và lập nghiệp. Chính cộng đồng Rohingya di cư này đã trợ giúp tài chính cho ARSA. Chỉ có chính quyền và quân đội Miến Điện gọi ARSA là khủng bố và cấm truyền thông dùng một từ ngữ khác ngoài từ khủng bố để gọi lực lượng võ trang của người Rohingya. Thế mà ở Miến Điện có rất nhiều lực lượng thiểu số nổi dậy chứ đâu phải một mình Rohingya mà quốc tế ít nghe nói đến.
Trong một bài nhận định hồi đầu tháng 9, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cảnh báo nguy cơ Đông Nam Á với 2400 triệu dân theo đạo Hồi sẽ chìm trong khói lửa nếu không giải quyết ổn thỏa thảm nạn Rohingya. Ngày 13 tháng 9, Al-Qaeda đề nghị trợ giúp tổ chức Aqsa và kêu gọi các nhóm thánh chiến Hồi giáo quốc tế yểm trợ đồng đạo Miến Điện. Quân đội cứu nguy Rohingya Arakan ngay lập tức lên tiếng từ chối bàn tay của các tổ chức khủng bố quốc tế. Liệu lực lượng Aqsa có thể bị khủng bố quốc tế lợi dụng để rồi rơi vào chiếc bẫy mà quân đội Miến Điện đang chờ? Giáo sư Alexandra de Maxan giải thích.
C'est possible, encore une fois, les musulmans d'Arakan vivent dans des conditions de vie qui les mènent vraiment dans une impasse, c'est des conditions de vie difficiles. Bon, ce ne sont pas les seuls.
Rất có thể, như đã trình bày bên trên, đời sống của người Rohingya rất khắc nghiệt, tương lai bế tắc. Nhưng Rohingya không phải là cộng đồng sắc tộc duy nhất nổi dậy. Chúng ta không nên quên là tại Miến Điện có hàng chục lực lượng võ trang chống chính quyền trung ương và quân đội chính phủ. Có nguy cơ quân đội cứu nguy Rohingya Arakan ARSA bị một tổ chức thánh chiến nào đó bên ngoài lợi dụng, nhưng cho đến giờ phút này không có một dấu hiệu nào cho thấy họ đi theo xu hướng triệt để hoặc để bảo vệ một ý thức hệ Hồi giáo chính trị cực đoan. Những yêu sách của ARSA giới hạn trong khuôn khổ bảo vệ quyền lợi của người Rohingya sống tại Miến Điện, quyền lợi của một cộng đồng dân tộc tranh đấu chống chính quyền trung ương và chính sách áp bức từ nhiều thập kỷ.
Sau nhiều tuần lễ im lặng, trong thông điệp toàn dân ngày 19 tháng 9, lãnh đạo dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi tỏ ra thương cảm và nhìn nhận có đàn áp nhân quyền. Tuy nhiên, liệu chính quyền Miến Điện có trao trả quyền công dân và quốc tịch cho người Rohingya hay không? Giới chuyên gia địa chính trị có lý do lo ngại do vị thế của bang Rakhine, sát vịnh Bengal và nhiều tài nguyên kim loại hiếm mà Trung Quốc dòm ngó, số phận của người Rohingya rất khó được quân đội Miến Điện để yên.
Tiếp theo đây là tạp chí xã hội. Anh Vũ giới thiệu với quý vị về vài nét lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood phần 2, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Trong phần đầu của phóng sự về lịch sử trăm năm Hollywood, chúng ta đã thấy các nhà điện ảnh Mỹ đã tìm được đất lành để an cư tại Los Angeles. Vừa chập chững những bước đi đầu tiên, điện ảnh Mỹ đã bị cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ở châu Âu bên kia bờ Đại Tây Dương cuốn theo. Một lý do rất chính trị, chính phủ Mỹ thời bấy giờ đã nhìn thấy điện ảnh như một công cụ tuyên truyền hữu hiệu, và thế là các nhà điện ảnh Mỹ trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền. Chính bối cảnh và các trải nghiệm chiến tranh đã giúp Hollywood có được sức bật mới để phát triển thành một ngành công nghiệp giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới như hiện nay. Mời quý vị theo dõi phần cuối của phóng sự để hiểu được các nhà làm phim Hollywood bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào.
chiến tranh bắt đầu gây cảm hứng với các nhà đạo diễn. Trong bộ phim đầu tay của mình, nhà làm phim Cecil B. DeMille giới thiệu một sĩ quan người Anh được cử đi một mình tiêu diệt các đồn lũy của kẻ thù. Trong giấc chiêm bao, Jeanne d'Arc hiện lên và trao cho anh lòng can đảm để hoàn thành nhiệm vụ cảm tử. Trước đó vài tháng, một sự kiện cũng đã làm đảo lộn công luận Mỹ. Đó là con tàu thủy Lusitania chuyên chở đến Anh những thường dân và các khí tài chiến tranh đã bị tàu ngầm của Đức phóng lôi đánh chìm. Hậu quả là 1.200 nạn nhân, trong đó có 128 người Mỹ. Giáo sư sử học William Devereaux nhớ lại.
Người Mỹ có cảm giác chiến tranh ở xa bên châu Âu cho đến tận khi chiếc tàu ngầm của Đức làm thiệt mạng các công dân Hoa Kỳ. Quả thực, Los Angeles đang ngày càng chú ý nhiều đến chiến tranh. Trong những năm 1915-1916, nhiều người ở Los Angeles đã lên tiếng nói rằng cần phải can thiệp.
Rồi sau đó xuất hiện vụ bức điện tín Jim McMahon. Tháng Giêng năm 1917, một bức điện mật gửi đến chính phủ Mexico đã bị tình báo Anh chặn được. Tác giả của bức điện đó là Bộ trưởng Ngoại giao Đế chế Đức Arthur Zimmermann. Ông William Devereaux cho biết tiếp.
Bức điện nói rằng nếu Hoa Kỳ lao vào cuộc chiến với các đồng minh, họ chỉ có thể chọn đồng minh Đức và Mexico. Điều này đã gây tức giận ở Hoa Kỳ. Bức điện của Jim McMahon nhắc Hoa Kỳ rằng miền Tây Nam nước này cách đây không lâu vẫn còn là lãnh thổ Mexico và nó có thể trở lại dưới sự quản lý của chính phủ Mexico. Điều này đã làm thức tỉnh California. Bang này nhận thấy tình hình đã bắt đầu nghiêm trọng.
Cũng thời kỳ đó, Cecil B. DeMille làm bộ phim La Petite Américaine, Cô bé Mỹ, với Mary Pickford thủ vai chính. Cô vào vai Angela trên đường đến gặp bà cô già ở châu Âu. Cô đã bước xuống một con tàu, cũng giống như con tàu Lusitania, tàu của cô bị thủy lôi bắn chìm trên đường sang châu Âu. Được cứu sống ở phút chót, Angela đến được nước Pháp, khi đó đang bị Đức chiếm đóng. Thế nhưng tại đây, cô được chứng kiến những tội ác dã man của người Đức và chọn đứng về phe đồng minh. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Quốc hội Mỹ đồng ý tham chiến với 373 phiếu thuận, 50 phiếu chống. Tổng thống Wilson đã phải thay đổi căn bản lập trường. Nhà nghiên cứu Stephen Ross cho biết.
Đó chưa đầy một năm, ông đã hứa không đưa nước Mỹ vào cuộc chiến tranh, còn giờ thì ông đã chính thức lao vào. Tổng thống Mỹ phải đảo lộn dư luận toàn quốc. Một tuần sau khi tuyên bố chiến tranh, Woodrow Wilson thành lập Ủy ban Thông tin Nhà nước. Ông chỉ định một cựu nhà báo, George Creel, và ra lệnh cho ông này bằng một dòng chữ. Hãy tán dương cuộc chiến này với người dân Mỹ.
Ý thức được quyền lực ngày càng lớn của điện ảnh, George Creel liên hệ với Hollywood yêu cầu sản xuất các bộ phim ca tụng nước Mỹ và chính phủ. Ban đầu đề nghị bị bác bỏ. Các nhà sản xuất phim muốn chứng tỏ độc lập. George Creel đe dọa nếu Hollywood từ chối thì chính phủ sẽ hạn chế xuất khẩu phim, sẽ gọi nhân viên của Hollywood đăng lính và đóng cửa các sân khấu vào buổi tối. Vài ngày sau, ông nhận được một bức thư của các trường quay Hollywood với một giọng điệu khác hẳn. Stephen Ross cho biết tiếp.
Chúng tôi quyết định hợp tác với chính phủ. Từ nay chúng tôi sẽ không còn chỉ sản xuất các phim có đề tài tích cực với khán giả Mỹ. Creel như vậy đã giành được cuộc chơi. Ông bảo đảm sẽ không có ai ly khai ở Hollywood, không có phim phê phán chiến tranh làm ảnh hưởng đến tinh thần của dân chủ Mỹ.
Các ngôi sao điện ảnh cũng muốn thể hiện cho thấy họ tham gia vào các nỗ lực của cuộc chiến. Hai tuần sau khi Quốc hội bỏ phiếu, một đội vệ binh được thành lập ở Los Angeles. DeMille là chỉ huy, Mary Pickford là người cầm cờ. Vào một ngày Chủ nhật, đội vệ binh diễn hành trên đại lộ Hollywood và trung tâm Los Angeles. Ông Mark Vanamaker nhắc lại.
La Garde Nationale, c'est Hollywood.
Đội vệ binh quốc gia chính là Hollywood, biểu dương tinh thần ái quốc. Tất nhiên rất biểu tượng, nhưng cũng có những đơn vị được quân đội huấn luyện tại trang trại Jesse Lasky, được học cách bắn và tác chiến. Họ trở thành những thủ lĩnh không chỉ trong lĩnh vực làm phim, mà cả trong cuộc chiến tranh thực.
Một đóng góp khác từ phía các nghệ sĩ của màn ảnh rộng là chiến dịch đăng ký tham gia chiến tranh. Washington tổ chức nhiều chuyến lưu diễn, trong đó có một cuộc với Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford và võ sĩ quyền Anh Jack Dempsey. Chuyến lưu diễn đã thành công. Hàng triệu đô la đã được quyên góp.
Có hàng triệu người đến xem họ. Chúng ta đang ở những năm 1910, không có truyền hình phát thanh. Họ trở thành những ngôi sao quốc tế. Ta có thể nói đó là hệ quả của chiến tranh.
Sự hợp tác giữa Washington và Hollywood tỏ ra sinh lợi, vì ngoài các phim ảnh thì các xưởng phim còn nhận được đơn đặt hàng của các chính phủ về các đề tài thời sự mặt trận, phóng sự chiến trường, phim ngắn ca ngợi tình yêu nước. Không bao lâu sau, điện ảnh đã vượt qua mong đợi của chính phủ, chuyển về hướng tuyên truyền. Tất cả những phim như vậy góp phần huấn luyện binh sĩ, phần lớn trong số họ khám phá điện ảnh đồng thời với chiến tranh. Mary Pickford trở thành người đỡ đầu cho nhiều đơn vị trong hải quân, pháo binh và không quân. Năm 1918, nhà biên kịch Frances Marion viết riêng cho cô nhân vật Joanna Enlisted. Trong phim này, nữ diễn viên đã kêu gọi công chúng dấn thân và kêu gọi các đoàn quân hãy chỉ trở về sau khi giành được chiến thắng ở Đức. Về phần mình, đạo diễn David Griffith được chính phủ Anh đề nghị làm một phim tài liệu ca ngợi các đồng minh. Ông được mời đến quay tại mặt trận Somme ở Pháp. Ông lồng ghép những hình ảnh chiến tranh vào một câu chuyện tâm lý tình cảm để lên án sự tàn bạo của Đức. Vẫn theo chuyên gia Mark Wanamaker,
Griffith đến Pháp và quay các cảnh trong các đường hào. Cho dù phần lớn của bộ phim được thực hiện tại Hollywood, trong trường quay thực địa, chủ đề của phim là để cho thấy phụ nữ, trẻ em, gia đình chịu khổ đau. Khi bạn mô tả các phụ nữ trong chiến tranh là bạn nói về nhân loại, trong đó công chúng có thể cảm thấy có mình trong đó.
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất làm 10 triệu người chết ở châu Âu, 5.000 người Mỹ, nhưng nó cũng đã giúp Hoa Kỳ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, như nhận xét của nữ văn sĩ Carrie Beauchamp.
Chiến tranh đã thay đổi tại đất nước này. Tôi không nghĩ họ nhận ra điều đó vào năm 1914. Nhưng chiến tranh đã sinh lợi rất nhiều cho Hollywood vì nó đã loại trừ mọi cạnh tranh. Châu Âu thực tế có những nhà điện ảnh lớn giờ đuổi theo sự chậm trễ và họ không thể làm được khi chiến tranh kết thúc. Thì 90% sản phẩm điện ảnh trên thế giới là làm tại Mỹ.
Năm 1919, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford và David Griffith thành lập Hiệp hội United Artists để bảo vệ các tác phẩm của họ. Các xưởng phim Hollywood giờ đây tự kiểm soát việc sản xuất, phát hành và khai thác phim. Chiến tranh đã giúp cho điện ảnh phát triển thành một ngành công nghiệp thực thụ. Los Angeles là thủ đô và các minh tinh màn bạc là đồng minh quý giá của Washington. Từ giờ, một điều không thể chối cãi là Hollywood đã trở thành một thế lực kinh tế và nghệ thuật có ảnh hưởng đối với cả thế giới.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàn Quốc thông qua kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, Phật tử cản đường nhân viên cứu trợ người Rohingya. Hàng ngàn người dân Philippines tuần hành phản đối chính sách chống ma túy thô bạo của Tổng thống Rodrigo Duterte. Hoa Kỳ đòi cải tổ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu thỏa thuận hạt nhân Iran có nguy cơ bị xóa sổ hay không? Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Anh sẽ giới thiệu với quý vị du lịch đi kèm với phổ biến khoa học thưởng thức, một điểm nhấn của vùng miền núi Cerdagne trên dãy Pyrenees của Pháp. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.